mừng quý thính giả đến với chương trình Tìm Hiểu Phúc Âm. Bạn biết không, Đức Chúa Trời có một kế hoạch vĩ đại cho con người. Vì Đức Chúa Trời yêu thương con người tội lỗi, nên đã ban con Ngài là Chúa Giê-xu đến thế gian, chịu chết trên thập giá để gánh thay tội lỗi của bạn và tôi. Và rồi, Ngài đã sống lại để đem đến sự sống đời đời cho những ai tin theo Ngài. Kế hoạch cứu rỗi của Đức Chúa Trời sẽ được giải thích rõ ràng cho chúng ta qua Kinh Thánh.
Kính chào quý vị thính giả. Chào mừng quý vị đến với chương trình Tìm Hiểu Phúc Âm. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục khám phá về chủ đề sự chuộc tội và sự xưng công bình qua bài 3 với tựa đề Hơn cả sự tha thứ. Kính mời quý vị cùng xem Kinh Thánh trong Rôma chương 3 từ câu 21 đến câu 23. Nhưng hiện bây giờ, sự công bình của Đức Chúa Trời mà luật pháp và các đấng tiên tri đều làm chứng cho, đã bày tỏ ra ngoài luật pháp, tức là sự công bình của Đức Chúa Trời, bởi sự tin đến Chúa cứu thế Giê-xu, cho mọi người nào tin, chẳng có phân biệt chi hết, vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Điều kế tiếp chúng ta phải nhấn mạnh là vị sứ đồ được cảm động bởi thực tế rằng, sự cứu rỗi này giờ đây đã được bày tỏ ra, đó chính là điều ông thực sự đang nói trong câu 21. Nhưng hiện bây giờ, sự công bình của Đức Chúa Trời mà luật pháp và các đấng tiên tri đều làm chứng cho, đã bày tỏ ra ngoài luật pháp, đó là điều ông nhấn mạnh, nó đã được bày tỏ ra, giờ đây nó được làm cho rõ ràng, nó chỉ được gợi ý trước đây, được đặt trong dạng hình bóng, nhưng giờ đây sự tỏ ra đã đến, sự bày tỏ trọn vẹn đã diễn ra, bất cứ ai quen thuộc với thư tín này sẽ nhận thấy rằng đây là một từ rất quan trọng trong suy nghĩ của vị sứ đồ và trong mọi lập luận của ông. Trở lại trong chương đầu tiên, ông nói rằng ông không hổ thẹn về tin lành vì trong đó có sự công bình của Đức Chúa Trời, bởi đức tin mà được, lại bởi đức tin nữa, như có chép rằng, người công bình sẽ sống bởi đức tin. Rồi ông tiếp tục nói rằng ông có một lý do khác nữa để vui mừng về điều đó. Ông nói trong câu 18, vì cơn giận của Đức Chúa Trời từ trên trời tỏ ra nghịch cùng mọi sự không tin kính và mọi sự không công bình của người ta. Ở đây chúng ta có chính xác cùng một thuật ngữ. Ông đang lặp lại những gì ông đã nói trong chương 1. Rằng chính vì cơn giận của Đức Chúa Trời đã được tỏ ra, nên giờ đây ông vui mừng trong sự thật rằng, đường lối công bình của Đức Chúa Trời cũng đã được tỏ ra. Chúng ta phải nhấn mạnh từ bây giờ, tôi tin rằng từ bây giờ được vị sứ đồ sử dụng để ông có thể nhấn mạnh khía cạnh lịch sử của vấn đề này. Điều ông đang nói là điều gì đó gần đây đã xảy ra và mở ra một hy vọng mới cho chúng ta. Chúng ta đã thấy mọi thứ đã như thế nào qua nhiều thế kỷ, vị trí của nó dưới luật pháp và dưới các nhà tiên tri, nhưng nó không còn như thế nữa. Một điều gì đó mới đã xảy ra. Ngay bây giờ, bước ngoặt vĩ đại trong toàn bộ lịch sử vừa xảy ra. Đó là sự xuất hiện của con Đức Chúa Trời trên thế gian. Vì vậy, chúng ta đang sống trong một thời đại mới. Hiện bây giờ, nó đã đến. Vì lẽ đó, đây là một từ quan trọng nhất cần phải xem xét. Khi bạn đọc Tân Ước, có sự tương phản này giữa những gì đã từng xảy ra và những gì hiện đang xảy ra. Cựu Ước đang trông đợi thời đại này. Nhưng thời đại này đã đến rồi, và chúng ta đang sống trong đó. Chữ hiện bây giờ nhấn mạnh phương diện bước ngoặt lịch sử này. Vị sứ đồ đang nói rằng hiện giờ tôi đang ở trong vị trí có thể nói với bạn rằng Đức Chúa Trời đã bày tỏ điều này và Ngài đã làm điều đó trong những sự kiện lịch sử liên quan đến đời sống, công tác và chức vụ, sự chết, sự sống lại và sự thăng thiên của con Đức Chúa Trời và với sự giáng xuống của Đức Thánh Linh vào ngày lễ ngũ tuần. Đây là một nguyên tắc căn bản mà chúng ta không bao giờ được quên. Nó đặc biệt quan trọng vào thời điểm hiện tại. Một số người dạy rằng thực sự không có gì quan trọng trong Tân Ước ngoại trừ sự dạy dỗ, rằng các sự kiện không quan trọng chút nào. Họ nói rằng con người hiện đại có học thức, đặc biệt theo cách khoa học, do đó bạn không thể mong đợi anh ta tin vào các phép lạ và những biểu hiện của siêu nhiên. Người ấy không thể tin vào sự Giáng sinh của Chúa Giê-xu bởi một trinh nữ và các phép lạ. Bạn không thể yêu cầu người ấy tin vào bất cứ điều gì giống như ý tưởng thay thế về sự chuộc tội và một sự sống lại thuộc thể theo nghĩa đen, theo sự dạy dỗ đó. Tất cả những vấn đề như vậy chỉ là những sự thêm thắt của thế kỷ thứ nhất. Chính lẽ thật mới quan trọng. Chính ý tưởng về sự tha thứ của Đức Chúa Trời và về sự cứu rỗi mới thật sự quan trọng. Vì vậy chúng ta phải quăng bỏ các sự kiện và không còn làm cho người ta bối rối nữa. Chúng là một trở ngại cho con người hiện đại đến với sứ điệp. Bạn thấy mối nguy hiểm, sự dạy dỗ như vậy không chỉ là một sự mâu thuẫn hoàn toàn của từ ngay bây giờ. Nó còn là một sự mâu thuẫn của toàn bộ sự dạy dỗ trong Tân Ước. Sứ đồ Phao-lô nói trong Cô-rinh-tô nhất chương 15. Nếu Chúa cứu thế đã chẳng sống lại từ kẻ chết, thì sự giảng dạy của chúng tôi ra luống công, và anh em còn ở trong tội lỗi mình. Nó cũng quan trọng như vậy. Không, chúng ta không bao giờ được quên đi những sự kiện hoặc để chúng qua đi. Từ ngay bây giờ là lời tuyên bố về những sự kiện này đã diễn ra, sự đến của con Đức Chúa Trời trong thế gian, và tất cả những gì được ghi lại trong bốn sách phúc âm. Điều vị sứ đồ đang nói ở đây là Chúa cứu thế Giê-xu đã không đến trong thế gian chỉ để nói với chúng ta rằng Đức Chúa Trời là tình yêu, và rằng Đức Chúa Trời đã chuẩn bị phương cách để có thể tha thứ và cứu chuộc chúng ta. Điều đó đã được biết đến trong Cựu Ước. Nhưng hiện bây giờ, Chúa Giê-xu đã đến để thực hiện phương cách cứu rỗi này, hầu cho chúng ta có thể được xưng công bình bởi đức tin. Chúng ta sẽ thấy rằng vị sứ đồ tiếp tục nhấn mạnh điều này xuyên suốt toàn bộ phân đoạn này cho đến khi chúng ta đến phần cuối của chương. Ông đã giới thiệu tất cả bằng từ hiện bây giờ. Chúng ta phải nắm lấy các sự kiện và không bao giờ để chúng qua đi. Sau khi đã nhấn mạnh điều đó, tôi muốn nhắc lại một điều mà chúng ta đã thấy. Đó là sự cứu rỗi không chỉ đơn thuần là việc chúng ta nhận được sự tha thứ tội lỗi. Điều mà vị sứ đồ nhấn mạnh là chúng ta được ban cho một sự công bình tích cực. Nhưng bây giờ, ông nói, sự công bình của Đức Chúa Trời, điều mà con người, và đặc biệt là người Do Thái đang cố gắng tạo ra, một sự công bình sẽ làm thỏa mãn Đức Chúa Trời. Người Do Thái nghĩ họ đang làm điều đó qua luật pháp. Những người khác nghĩ họ đang làm điều đó bằng đạo đức và triết lý của họ. Phao-lô đã chứng minh rằng tất cả đều vô ích. Ông nói, nhưng hiện bây giờ, có một địa vị hoàn toàn mới. Sự công bình đến từ Đức Chúa Trời. Đó là điều lớn lao trong sự cứu rỗi. Không chỉ là tội lỗi của chúng ta được tha thứ. Điều đó không bao giờ là đủ. Bản thân việc được tha tội không cho phép chúng ta lên thiên đàng. Trước khi chúng ta có thể được lên thiên đàng, chúng ta phải được mặc lấy sự công bình. Nếu chúng ta không được như vậy, chúng ta sẽ thấy mình ở trong vị trí của người mà Chúa mô tả trong những ví dụ của Ngài. Người đã đi vào tiệc cưới của vua mà không mặc áo cưới. Người đó đã bị ném ra ngoài, theo sách Ma-thi-ơ chương 22 từ câu 1 đến câu 14. Và đó là vị trí của tất cả những ai nghĩ rằng chỉ có sự tha thứ mới có nghĩa là sự cứu rỗi. Chúng ta cần một sự công bình tích cực. Và giáo lý tuyệt vời này về sự xưng công bình bởi đức tin dạy chúng ta rằng Đức Chúa Trời không chỉ tha thứ cho chúng ta mà chúng ta còn được mặc lấy sự công bình của Chúa cứu thế Giê-xu. Ngài mặc cho chúng ta sự công bình đó, một sự công bình từ Đức Chúa Trời. Giờ đây chúng ta đã sẵn có, vì cớ những gì Chúa cứu thế đã làm khi Ngài đến trong thế gian và những gì Ngài đã hoàn tất bằng cách trở lại cùng Đức Chúa Cha. Đó là cách sự công bình này trở thành sự công bình của chúng ta. Bây giờ chúng ta phải tiếp tục với vấn đề thứ hai mà vị sứ đồ xem xét trong tiểu đoạn thứ nhất này. Tôi có thể đặt câu hỏi, làm thế nào sự công bình này trở thành sự công bình của chúng ta? Nếu sự công bình này có sẵn, làm thế nào tôi có thể nhận lãnh nó? Làm thế nào tôi có thể mặc lấy nó? Ông trả lời câu hỏi này, không có điều gì quan trọng hơn điều này. Nhưng hiện bây giờ, sự công bình của Đức Chúa Trời, mà luật pháp và các đấng tiên tri đều làm chứng cho, đã bày tỏ ra ngoài luật pháp. Ông nói rằng con đường công bình mà Đức Chúa Trời đang ban cho là điều gì đó nằm ngoài luật pháp. Ông muốn nói gì khi nói, ở ngoài luật pháp? Đó là một điểm rất quan trọng vì đôi khi nó bị hiểu sai. Có những người nói rằng nó có nghĩa là Đức Chúa Trời đã hoàn toàn loại bỏ luật pháp của Ngài, rằng luật pháp đã hoàn toàn không còn tồn tại, rằng Đức Chúa Trời đã hủy bỏ luật pháp. Và kể từ khi Chúa cứu thế Giê-xu đến thế gian này, luật pháp đã không còn bất kỳ ý nghĩa hay tầm quan trọng nào và không áp dụng cho bất kỳ ai. Họ nói rằng cho đến khi Chúa cứu thế đến và thực hiện công việc của Ngài, luật pháp đã được giao giảng cho con người và họ bị phán xét tùy theo sự tuân thủ hoặc thiếu tuân thủ luật pháp của họ. Nhưng điều đó không còn đúng nữa. Điều xét đoán con người ngày nay không phải là luật pháp của Đức Chúa Trời, nhưng là sự đáp ứng của họ đối với Chúa cứu thế Giê-xu. Họ nói rằng luật pháp không cần đến nữa, nó đã bị cất đi, không có luật pháp. Bây giờ chỉ còn là câu hỏi bạn có tin Chúa cứu thế Giê-xu hay không. Thật vậy, những người có quan điểm này còn đi xa hơn nữa khi nói rằng vì nhân loại không giữ được luật pháp của Đức Chúa Trời, nên có thể nói Đức Chúa Trời đã đem đến một điều gì đó đơn giản hơn và dễ dàng hơn. Họ nói, bây giờ chỉ còn là câu hỏi về việc tin Chúa cứu thế Giê-xu, không gì khác ngoài việc tin luật pháp không có ứng dụng nào cho chúng ta. Tôi muốn chỉ ra rằng, đó là một cách hiểu sai rất nghiêm trọng. Bất cứ ai đã từng đọc câu thứ 31, câu cuối của chương này sẽ không bao giờ rơi vào cái bẫy và sai lầm đặc biệt đó, bởi vì ở đó chúng ta đọc thấy, vậy, chúng ta nhân đức tin mà bỏ luật pháp hay sao? Chẳng hề như vậy, trái lại, chúng ta làm vững bền luật pháp. Vì vậy, bất kể cách hiểu của bạn về không có luật pháp có nghĩa là gì đi nữa, bạn không bao giờ được nói rằng luật pháp đã biến mất hay bị vĩnh viễn vứt bỏ khỏi tầm mắt của Chúa. Điều đó không đúng. Nó không có nghĩa là như vậy. Vậy thì nó có nghĩa là gì? Nó có nghĩa là nỗ lực của chúng ta để tuân giữ luật pháp một cách trọn vẹn, như là phương tiện của sự cứu rỗi, đã hoàn toàn bị gạt sang một bên. Không phải vì luật pháp không còn áp dụng nữa, nhưng vì người khác đã thay mặt chúng ta mà hoàn toàn vâng giữ luật pháp. Nói cách khác, vị sứ đồ đang nói rằng không còn ai phải nghĩ đến việc tự cứu mình, hoặc tìm kiếm hay đạt được sự cứu rỗi, xét về đời sống, công việc và đạo đức của chính mình. Theo cách này, Đức Chúa Trời hiện đang giữ trước mặt chúng ta không để cho chúng ta làm chọn luật pháp, vì chẳng có một người nào bởi việc làm theo luật pháp mà sẽ được xưng công bình trước mặt Ngài, vì luật pháp cho người ta biết tội lỗi. Sau này chúng ta sẽ thấy tầm quan trọng của việc nhận biết rằng Chúa cứu thế Giê-xu đã cứu chúng ta bằng cách giữ và tôn trọng luật pháp thay cho chúng ta. Luật pháp không bị loại bỏ, Đức Chúa Trời không loại bỏ luật pháp. Chúa cứu thế Giê-xu đã làm thỏa mãn và vâng giữ luật pháp, và chúng ta được ban cho bông trái và kết quả của những gì Ngài đã làm. Bạn có thể nghĩ rằng đó là một sự phân biệt không có gì khác biệt, nhưng bạn sẽ khám phá ra rằng bạn càng làm nhiều thì nó càng khác biệt. Luật pháp của Đức Chúa Trời vẫn còn đó, và nó vẫn là phương tiện của sự phán xét, và không có chỗ đứng nào trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời mà không có một sự công bình đáp ứng những đòi hỏi của luật pháp và làm thỏa mãn nó, và phù hợp với nó. Quan điểm của chúng ta về sự cứu rỗi không bao giờ được xem thường luật pháp. Nó phải là quan điểm thiết lập luật pháp. Điều vị sứ đồ đang nói là người Do Thái và dân ngoại không được nghĩ rằng bất cứ điều gì họ có thể làm sẽ làm thỏa mãn Đức Chúa Trời. Vì điều đó có nghĩa là đặt mình trở lại dưới luật pháp, tức là đặt mình trở lại dưới sự định tội. Vậy thì sự công bình của Đức Chúa Trời đến cùng tôi như thế nào? Phao-lô trả lời bằng cách nói trong câu 22 rằng, nó đến với tôi, bởi sự tin đến Chúa cứu thế Giê-xu, cho mọi người nào tin. Một cách dịch tốt hơn cho điều đó là, bởi đức tin nơi Chúa cứu thế Giê-xu và tin nơi Ngài. Bây giờ tất cả những từ này đều quan trọng. Đức tin có nghĩa gì? Đức tin bao gồm ba khía cạnh này, hay ba yếu tố. Nó có nghĩa là một sự hiểu biết về lẽ thật. Nó có nghĩa là sự tán thành với lẽ thật. Nó có nghĩa là một sự cam kết tin cậy vào lẽ thật. Luôn luôn có ba yếu tố đó trong đức tin thật, một sự nhận biết về lẽ thật, một sự tán thành với nó, và một sự cam kết của chính mình với nó. Chúng ta không bao giờ được nghĩ về đức tin trong những thuật ngữ mà bỏ qua bất kỳ yếu tố nào trong số đó. Nói cách khác, đức tin không chỉ đơn thuần là một sự nhận thức tri thức về lẽ thật, hay thậm chí là một sự chấp nhận tri thức về lẽ thật. Bạn có thể có điều đó mà vẫn không có đức tin. Đức tin có nghĩa là một sự tin cậy thật nơi Ngài và những gì Ngài đã làm vì cớ chúng ta và vì sự cứu rỗi của chúng ta. Đó là phương thức có được sự công bình này. Chúng ta có thể nói như thế này, người có đức tin là người không còn nhìn vào chính mình nữa. Người ấy không còn nhìn vào bất cứ điều gì người ấy từng có. Người ấy không nhìn vào con người hiện tại của mình. Người ấy không nhìn vào những gì mình hy vọng trở thành như là kết quả của những nỗ lực riêng của mình. Người đó hoàn toàn hướng về Chúa cứu thế Giê-xu và công tác đã hoàn tất của Ngài và người đó chỉ dựa trên điều đó mà thôi. Người ấy thôi không nói, à phải, tôi đã phạm những tội lỗi kinh khiếp nhưng tôi đã làm điều này điều kia. Người đó không được nói như vậy bởi vì người đó vẫn đang nhìn vào chính mình. Đức tin nói theo một cách hoàn toàn khác và khiến một người phải nói rằng, phải, tôi đã phạm tội nặng nề, tôi đã sống một đời tội lỗi, tôi là một kẻ phạm thượng, tôi đã làm hại, tôi là xấu xa, hầu như không có một tội lỗi nào mà tôi đã không phạm, và tôi vẫn còn ý thức về tội lỗi bên trong tôi. Nhưng tôi biết rằng tôi là một con cái của Đức Chúa Trời bởi vì tôi không dựa trên bất kỳ sự công bình nào của riêng tôi. Sự công bình của tôi ở trong Chúa cứu thế Giê-xu. Và Đức Chúa Trời đã đặt điều đó vào trong tôi. Người đó không nhìn vào chính mình. Người đó chỉ hoàn toàn nhìn vào Chúa cứu thế Giê-xu. Bạn có thấy tầm quan trọng của điều này không? Một số người nghĩ rằng tự kết án bản thân và chỉ ra tội lỗi là một dấu hiệu của tình trạng thuộc linh tuyệt vời. Tôi biết chúng có nghĩa là gì, theo một ý nghĩa nào đó. Nhưng theo một ý nghĩa khác đó là sự chối bỏ đức tin. Nếu bằng bất cứ cách nào bạn không có sự bảo đảm vì bất cứ điều gì trong chính bạn, thì điều đó có nghĩa là bạn không đang thực hành đức tin. Đức tin hoàn toàn và duy nhất đặt trên Chúa cứu thế Giê-xu và những gì Ngài đã làm. Tôi đặt đức tin của tôi nơi Ngài và chỉ một mình Ngài là đấng chết vì tội lỗi của tôi để chuộc tội. Chúng ta không bao giờ nên gặp rắc rối về điều này. Đó là chỗ mà cựu ước có giá trị rất lớn. Hãy quay trở lại sách Lê Vi Ký và đọc những lời chỉ dẫn được đưa ra ở đó về những của lễ. Bạn sẽ tìm thấy một điều giống như vậy, rằng các thầy tế lễ phải đặt tay trên một con vật được dâng làm của lễ cho họ. Tại sao họ lại làm như vậy? Vâng. Đó là cách tượng trưng của việc họ đặt tội lỗi của họ trên con vật này mà sẽ được dâng làm của lễ thay cho họ. Vì vậy, những gì Đức tin nói là tôi đặt tội lỗi của tôi trên Chúa Giê-xu, trên con không tì vết của Đức Chúa Trời. Hãy mang lấy tội lỗi của bạn, đối diện với chúng, nhận biết chúng, công nhận chúng với sự xấu hổ, nhưng đừng dừng lại ở đó. Hãy tiếp tục và nói, tôi đã đặt chúng trên Ngài. Đó là lời của Đức tin, tất cả chúng ta đều là tội nhân. Và tất cả chúng ta sẽ ở lại như chúng ta đang ở trong ý nghĩa đó. Nhưng điều giúp chúng ta biết rằng chúng ta được tha thứ, được xưng công bình và đứng công bình trước mặt Đức Chúa Trời. Đó là sự công bình của Chúa cứu thế Giê-xu được ban cho chúng ta. Đó là ý nghĩa của nó. Đức tin có nghĩa là nhìn thấy lẽ thật này, đồng ý với nó, phó mình cho nó ý như bạn vốn có, Thật là một bi kịch khi bất cứ ai bị trói buộc trong vòng nô lệ của chủ nghĩa luật pháp, bất cứ ai bị ma quỷ cướp mất niềm vui cứu rỗi bằng cách nhìn vào chính mình trong bất cứ ý nghĩa nào. Đức tin là điều chỉ nhìn vào Ngài. Lời bình luận tiếp theo tôi sẽ nói về chỗ của đức tin là thế này. Chúng ta đừng bao giờ nói rằng chính đức tin của chúng ta cứu chúng ta. Nhiều người muốn nói như vậy và tin như vậy. Họ nói, dưới cựu ước, chính việc làm của luật pháp đã cứu chúng ta. Nhưng bây giờ luật pháp đã bị bãi bỏ. Chính đức tin nơi Chúa cứu thế đã cứu chúng ta bây giờ. Không phải vậy, không phải đức tin của chúng ta cứu chúng ta. Hãy xem lại những lời này. Nhưng hiện bây giờ sự công bình của Đức Chúa Trời, mà luật pháp và các đấng tiên tri đều làm chứng cho, đã bày tỏ ra ngoài luật pháp, tức là sự công bình của Đức Chúa Trời, bởi sự tin đến Đức Chúa cứu thế Giê-xu, cho mọi người nào tin. Phải chăng điều đó có nghĩa là chính đức tin của tôi đã cứu tôi? Không phải vậy, chính Chúa cứu thế Giê-xu là đấng cứu bạn. Nếu bạn nói rằng đức tin của bạn cứu bạn, thì đức tin của bạn đã trở thành một công việc, và bạn có điều gì đó để khoe khoang. Bạn có thể nói, tôi đã tin, còn người kia thì không, và vì vậy tôi xứng đáng với sự cứu rỗi. Còn người ấy thì không, bạn đang tự cứu lấy mình. Đó chính là điều mà vị sứ đồ đang tố cáo. Đức tin không cứu chúng ta, đức tin chỉ là công cụ. Nó không phải là nguyên nhân của sự xưng công bình của tôi. Nguyên nhân của sự xưng công bình của tôi là Chúa cứu thế Giê-xu và mọi điều Ngài đã làm. Và tôi không bao giờ được đặt bất cứ điều gì, thậm chí đức tin của tôi ở đó. Đó là địa vị của Ngài và chỉ một mình Ngài mà thôi. Bạn đọc đến câu thứ 27 của chương này. Vậy thì sự khoe mình ở đâu? Nó bị loại trừ. Không có sự khoe khoang trong đời sống cơ đốc nhân. Nhưng nếu bạn nói rằng đức tin của bạn đã cứu bạn, thì bạn đang khoe về đức tin của bạn. Nhiều người nói như vậy, phải không? Nhưng ở đây không có sự khoe khoang nào cả. Vì vậy, chúng ta không bao giờ được đề cập đến đức tin như là nguyên nhân cho sự cứu rỗi của chúng ta, hay là cho sự công bình của chúng ta. Nó chỉ là công cụ mà bởi đó chúng ta nhận lãnh sự cứu rỗi. Tôi không đi vào vấn đề chi tiết ở đây, bởi vì nó không xuất hiện trong ngữ cảnh này về nguồn gốc của đức tin chúng ta. Tôi chỉ đơn giản nhấn mạnh điều này, rằng không phải đức tin của chúng ta được cứu rỗi. Nó chỉ là kênh dẫn mà qua đó sự công bình trở thành của tôi. Vì vậy, vị sứ đồ tuyên bố rằng con đường mà Đức Chúa Trời đã cung ứng bây giờ là con đường kỳ diệu và tuyệt vời này. Tất cả đều ở trong Chúa cứu thế Giê-xu. Như trong Cô-rinh-tô nhất chương 1 câu 30 chép, ấy là nhờ Ngài mà anh em ở trong Chúa cứu thế Giê-xu, là đấng mà Đức Chúa Trời đã làm nên sự khôn ngoan, sự công bình, sự nên thánh và sự cứu chuộc cho chúng ta. Hầu cho, như có lời chép rằng, ai khoe mình, hãy khoe mình trong Chúa. Chúng ta được trọn vẹn trong Ngài, tất cả đều ở trong Ngài, và Ngài phải là vinh hiển trọn vẹn. Vị sứ đồ sẽ lặp lại điều đó, và chúng ta sẽ làm như vậy khi chúng ta đến với câu thứ 24. Và họ nhờ ân điển Ngài mà được xưng công bình nhưng không, bởi sự chuộc tội đã làm trọn trong Chúa cứu thế Giê-xu. Sau khi đã thấy rằng đây là cách sự công bình trở thành của tôi phải tiếp tục đặt câu hỏi tiếp theo. Vậy thì sự cứu rỗi, sự công bình của Chúa cứu thế Giê-xu này đến với ai bởi đức tin? Vị sứ đồ trả lời bằng cách nói rằng nó đến với tất cả những ai tin, cho tất cả mọi người và cho tất cả những ai tin. Có một chút khó khăn trong cách diễn đạt cho từ tất cả này. Điều mà vị sứ đồ đang nói là nó đến với tất cả những ai tin. Ông vẫn còn nghĩ đến và vẫn còn giữ trong tâm trí sự khác biệt mà người Do Thái đã nêu ra giữa họ và dân ngoại. Vì vậy, ông trả lời họ ngay lập tức bằng cách nói rằng không có sự khác biệt nào hết, vì mọi người đều đã phạm tội và thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Như tôi đã nói, ông đã nói điều đó rất lâu rồi. Đó là đỉnh điểm cho lập luận to lớn của ông trong phần đầu của chương thứ 3 này, nơi ông chứng minh rằng mọi miệng đều ngậm lại và cả thế gian đều phạm tội trước mặt Đức Chúa Trời, rằng không có sự khác biệt nào giữa người Do Thái và dân ngoại bởi vì tất cả đều ở trong cùng một vị trí. Trước đây, chúng ta đã chứng minh, cả người Do Thái và dân ngoại, rằng tất cả họ đều ở dưới tội lỗi. Tuy nhiên, ông trình bày điều đó ở đây trong câu thứ 23 này một cách đáng chú ý và đáng kinh ngạc nhất, thật sự là một cách hết sức vinh hiển. Ông nói, không có sự khác biệt nào, tất cả chúng ta đều ở trong cùng một tình trạng, tất cả chúng ta đều ở trong một vị trí giống nhau. Đó là gì? Vâng, ông mô tả nó theo hai cách. Ông nói, mọi người đều đã phạm tội và thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Hãy nhìn vào hai cách mô tả tình trạng của con người bởi bản chất do sự sa ngã tạo ra. Ông nói rằng tất cả đều đã phạm tội. Ở đây, ông mô tả tội lỗi trong chính nó và trong bản chất tích cực của nó. Đây là hậu quả của sự sa ngã đối với nhân loại. Nó có nghĩa là tất cả chúng ta đều đã phạm tội. Tội lỗi có nghĩa là gì? Hãy để tôi cho bạn một số định nghĩa về tội lỗi. Thứ nhất, nó có nghĩa là không đạt đến tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời. Thứ hai, nó có nghĩa là sự trái luật pháp. Thứ ba, nó có nghĩa là sự không công bình. một sự không công bình, không ngay thẳng, không chân thật. Thứ tư, nó có nghĩa là một sự vi phạm. Đây là những thuật ngữ mà bạn sẽ tìm thấy rải rác trong Kinh Thánh để làm sáng tỏ ý nghĩa của tội lỗi. Một sự vi phạm có nghĩa là bạn làm theo ý muốn của bạn thay vì ý muốn của Đức Chúa Trời. Tội lỗi cũng có nghĩa là sự bất công, và sự bất công có nghĩa là bất cứ điều gì sai trái trong chính nó. Một điều gì đó mang tính cá nhân, kế thừa và về bản chất là sai trái. Và thứ sáu, như Giăng nhắc nhở chúng ta là sự trái luật pháp, một sự vi phạm luật pháp. Bây giờ vị sứ đồ nói rằng tất cả chúng ta đều phạm tất cả những điều đó. Ông đã giải thích điều đó rất dài trong các câu 10 đến câu 18. Ông tóm tắt nó trong một từ tội lỗi này. Nhưng có một điểm thú vị khác về cách ông nói ở đây. Vị sứ đồ cố tình sử dụng động từ phạm tội này, có nghĩa là một điều gì đó được thực hiện một lần và mãi mãi. Ông gợi ý gì từ điều đó? Ông nói, mọi người đều phạm tội. Khi nào mọi người đều phạm tội? Câu trả lời ông sẽ cho chúng ta sau này trong chương thứ 5 là trong Adam. Tôi chỉ đề cập đến nó ngay bây giờ. Nhưng chúng ta sẽ trở lại với nó một cách chi tiết hơn. Tuy nhiên, ở đây, như ông dạy trong chương 3 và những chỗ khác, ông dạy rằng tất cả chúng ta đều phạm tội trong Adam. Tất cả chúng ta đều chết trong Adam như là kết quả của tội lỗi của ông. Adam là người đứng đầu liên đới của nhân loại và khi ông phạm tội, tất cả chúng ta đều phạm tội. Adam đại diện cho chúng ta. Tất cả đều phạm tội, một lần và mãi mãi. Vì vậy, ngoài tội lỗi cá nhân mà bạn và tôi đã phạm, tất cả chúng ta đều phạm tội trong Adam. Đó là lý do tại sao sự chết đã cai trị từ Adam cho đến Môi-se. Đó là lý do tại sao sự chết đã đến và mọi người đều chết. Ngay cả một hài nhi mới sinh cũng có thể chết. Đó là kết quả của tội lỗi mà tất cả chúng ta đã dự phần trong Adam. Như điều Phao-lô đã nói, mọi người đều đã phạm tội. Nhưng tôi muốn nhấn mạnh đặc biệt lời tuyên bố khác mà ông đưa ra ở đây. Mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Đây là một lời tuyên bố đáng chú ý. Ông muốn nói gì? Ông có ý nói rằng tất cả chúng ta đều thiếu thốn. Tất cả chúng ta đều có một nhu cần về sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Từ ngữ ông dùng ở đây để nói về thiếu thốn, chính là từ mà Chúa Giê-xu đã dùng trong câu chuyện ngụ ngôn về người con trai hoang đàng. Khi Ngài nói về chàng trai trẻ ở xứ xa xôi kia rằng anh ta tiêu hết tiền và bắt đầu thiếu thốn. Chàng ta không còn có tiền bạc nữa. Chàng ta không có đủ đồ ăn. Chàng ta bắt đầu thiếu thốn. Đây là điều chúng ta được cho biết ở đây. Chúng ta thiếu thốn sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Ông muốn nói gì qua điều này? Đó chắc chắn là một trong những điều đáng kinh ngạc nhất. Cách để trả lời câu hỏi này là nhìn vào những câu khác của cùng một sự việc. Trong chương thứ 2 ở câu 7 và 10, bạn hãy mở nó. Ở đó chúng ta đọc thấy rằng, ai bên lòng làm lành, tìm sự vinh hiển, sự tôn trọng và sự chẳng hề chết, thì báo cho sự sống đời đời. Và cũng giống như vậy, chúng ta tìm thấy trong câu 10 rằng, vinh hiển, tôn trọng, cùng sự bình an cho mọi người làm lành, trước cho người Giuđa, sau cho người Gờ-rét. Sau đó, có một sự liên hệ khác đến nó trong câu 1 và 2 của chương thứ 5. Trong đó chúng ta đọc thấy, vậy chúng ta đã được xưng công bình bởi đức tin, thì được hòa thuận với Đức Chúa Trời. Bởi Chúa cứu thế Giê-xu chúng ta, là đấng đã làm cho chúng ta cậy đức tin vào trong ơn này là ơn chúng ta hiện đương đứng vững và vui mừng trong sự trông cậy về vinh hiển Đức Chúa Trời. Sau đó, hãy tiếp tục trong chương thứ 8 và bạn sẽ tìm thấy nó nhiều lần. Hãy lấy câu 18 làm ví dụ, vì tôi tưởng rằng những sự đau đớn bây giờ chẳng đáng so sánh với sự vinh hiển hầu đến, là sự sẽ được bày ra trong chúng ta. Một lần nữa trong câu 21, muôn vật mong rằng mình cũng sẽ được giải cứu khỏi làm tôi sự hư nát, đặng dự phần trong sự tự do vinh hiển của con cái Đức Chúa Trời. Hãy đọc tiếp đến câu 29 và 30. Vì những kẻ Ngài đã biết trước, thì Ngài cũng đã định sẵn để nên giống như hình bóng con Ngài, hầu cho con này được làm con cả ở giữa nhiều anh em. Ông có ý nói gì? Tất cả điều này có nghĩa gì? Mọi người đều đã phạm tội và thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Đây là cách giải thích phù hợp duy nhất về tất cả những câu kinh thánh tuyệt vời đó. Nó có nghĩa là, nhìn thấy sự vinh hiển của Đức Chúa Trời và vui mừng trong đó, Đức Chúa Trời là đấng đã truyền cho sự sáng chiếu ra từ nơi tối tăm, đã chiếu sáng trong lòng chúng ta. Để làm gì? Để ban cho, bày tỏ, sự sáng của sự thông biết về vinh hiển Đức Chúa Trời. Người không tin không biết về sự vinh hiển. Người đó là kẻ ghét Đức Chúa Trời. Người đó quay lưng lại với Đức Chúa Trời. Tại sao? Vì người ấy chưa bao giờ nhìn thấy. Người ấy không biết sự vinh hiển. Nhưng Cơ Đốc nhân là một người mà sự vinh hiển của Đức Chúa Trời đã được bày tỏ cho người ấy biết và người ấy vui mừng về điều đó. Đó là mọi sự đối với người ấy. Đó là điều vinh hiển nhất trong mọi thứ. Nhưng không chỉ để biết về sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, một số câu kinh thánh tôi đã trích dẫn cho chúng ta biết rằng là Cơ Đốc nhân chúng ta không chỉ biết về điều đó nhưng chúng ta cũng dự phần trong đó. Bạn còn nhớ thể nào Môi-se đã ở trên núi với Đức Chúa Trời? Nhận lãnh luật pháp, ông đi xuống và định nói với dân sự. Nhưng khi họ thấy ông, họ sợ hãi lùi lại. Đó là điều gì? Sự vinh hiển của Đức Chúa Trời chiếu sáng từ gương mặt của Môi-se. Một điều gì đó tương tự xảy ra cho mọi người thật sự là cơ đốc nhân. Điều đó không đúng đối với người không tin Chúa. Họ thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Họ không nhìn thấy nó. Họ không dự phần trong sự vinh hiển đó. Nhưng đối với cơ đốc nhân, đây là một sự kiện vinh hiển. Chưa bao giờ vị sứ đồ vạch trần sự tàn phá của tội lỗi và sự sa ngã một cách tuyệt vời hơn trong câu 23 của chương thứ 3 của thư tín gửi cho người Roma. Tội lỗi không chỉ làm cho một người trở nên không công bình, mà nó còn cướp đi sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Và nếu bạn hiểu điều đó, bạn sẽ nhận ra rằng, thật vô ích khi bởi việc làm hay đạo đức của mình có thể thích hợp để đứng trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Dù chúng ta có thể tốt lành đến đâu, và có đạo đức đến đâu, chúng ta sẽ không bao giờ có thể phát triển một sự vinh hiển thiên thượng. Nhưng không sự vinh hiển của Ngài, chúng ta không bao giờ có thể nhìn thấy Đức Chúa Trời và không bao giờ đứng trong sự hiện diện của Ngài. Nhưng cơ đốc nhân, như sứ đồ Phi-e-rơ nhắc nhở chúng ta trong chương đầu tiên của thư tín thứ hai của ông, được dự phần bản tánh Đức Chúa Trời, điều đó có đúng với tôi là một cơ đốc nhân không? Đúng vậy, nó không có nghĩa là nó tỏ tường và rõ ràng đối với mọi người. Ngay cả sự vinh hiển trong Chúa Cứu Thế Giê-xu cũng không tỏ tường đối với mọi người khi Ngài còn ở trong xác thịt. Họ đóng đinh Ngài trên cây thập tự, mà hỏi rằng, người này là ai? Ấy là một kẻ giả mạo. Sự vinh hiển đã bị che khuất bởi xác thịt. Nhưng con mắt đức tin có thể nhìn thấy nó, vì như Giăng nói trong phần mở đầu của ông, chúng ta đã ngắm xem sự vinh hiển của Ngài. Thật như vinh hiển của con một đến từ nơi cha, đầy ơn và lẽ thật, sự vinh hiển ở trong chúng ta nếu chúng ta là cơ đốc nhân, mặc dù không phải lúc nào cũng nhìn thấy được. Họ không nhìn thấy nó, đôi khi chính chúng ta không nhìn thấy nó. Nhưng nếu chúng ta ở trong Chúa Cứu Thế, điều đó đúng với chúng ta. Ngài đã xưng công bình những ai, thì Ngài cũng đã làm cho vinh hiển. Có một con người mới trong tôi, là một cơ đốc nhân, đó là vinh hiển. Và người ấy sẽ tiếp tục được thay đổi đến sự vinh hiển, còn tuyệt vời hơn nữa. Rồi có một ngày sẽ đến khi mà ngay cả thân thể của tôi cũng sẽ được làm cho vinh hiển. Phao-lô nói với người Philip, trong thư Philip chương 3 câu 20 rằng, chúng ta trông đợi sự đến của con Đức Chúa Trời từ trên trời, là đấng sẽ thay đổi thân thể hèn mạt này của chúng ta, để nó được làm nên giống như thân thể vinh hiển của Ngài. Khi ấy tôi sẽ được vinh hiển trọn vẹn, vinh hiển trong tâm linh, vinh hiển trong thân thể. Tội lỗi là một điều khủng khiếp biết bao. Nó không chỉ cướp khỏi chúng ta sự công bình, nó còn cướp khỏi chúng ta sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Đây là một sự cứu rỗi kỳ diệu biết bao. Ngài không chỉ ban cho tôi sự tha thứ và sự công bình, Ngài còn ban cho tôi sự vinh hiển. Ngài đã xưng công bình những ai, thì Ngài cũng đã làm cho vinh hiển. Bất cứ điều gì chúng ta đã có trước đây, nếu chúng ta có đức tin này nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu và công việc trọn vẹn của Ngài, thì chúng ta được mặc lấy sự công bình của Ngài, và một điều gì đó của sự vinh hiển Đức Chúa Trời được đặt vào trong chúng ta. Chúng ta được giữ phần bản tính thiên thượng. Quý thính giả thân mến, chúng ta vừa được học về nhờ ân điển bởi đức tin mà chúng ta được xưng công bình trước mặt Đức Chúa Trời, và những ai được Ngài xưng công bình thì Ngài cũng làm cho vinh hiển. Thật cảm tạ Chúa, nguyện xin Chúa giúp cho chúng ta không chỉ muốn hiểu rõ về dữ kiện mà thôi, nhưng xin cho chúng ta có thể nhận được vào trong tấm lòng sự hiểu biết này, áp dụng trong đời sống của chúng ta. Xin Chúa mở lòng chúng ta, hướng dẫn chúng ta, để lẽ thật của Chúa dẫn chúng ta đến gặp Chúa, dẫn chúng ta đến đầu phục Chúa, dẫn chúng ta đến phục sự Chúa, và dẫn chúng ta đến sự tôn thờ Ngài, bước đi trong lẽ thật của Chúa, sống làm vinh hiển danh Chúa. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe lời Chúa trong chương trình Tìm Hiểu Phúc Âm. Tuần sau chúng ta sẽ tiếp tục với bài 4, Ân Điển Trong Chúa Cứu Thế. Kính mời quý thính giả cùng đón nghe.